Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 16 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bắt đầu thí điểm đấu giá biển số xe ô tô từ tháng 7 năm 2023.
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023.
Trong tháng 11 năm 2022, hoàn thành sắp xếp bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ.
Tổng thống Ukraine gửi các yêu cầu để đạt được hòa bình với Nga đến hội nghị G20. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau 21 ngày làm việc, chiều qua kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chiều qua, một số nội dung quan trọng cũng đã được Quốc hội thông qua. Cụ thể, Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh và hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, giao Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Theo đó, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Hình thức đấu giá được xác định là đấu giá trực tuyến. Việc thí điểm đấu giá sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm.
Nhằm cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết kế hoạch hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2024 nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai, nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2024 nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Về kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến nhân dân trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023.
Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa có thông báo kết luận phiên họp thứ hai. Nội dung thông báo nêu rõ, phấn đấu trong tháng 11 năm 2022 hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết cũng yêu cầu các đơn vị thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2022, tổng số tiền phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng là khoảng 130.000 tỷ đồng, trong đó số tiền đã thu hồi được trên 60.000 tỷ đồng. Riêng năm 2022 đã thu hồi gần 15.000 tỷ đồng, chủ yếu là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị tại Hà Nội. Theo đó, Hà Nội sẽ có 1.000 xe đạp, trong đó 50% là xe đạp điện với 94 vị trí đặt xe, tổng vốn đầu tư là khoảng hơn 30 tỷ đồng. Thời gian thí điểm là 12 tháng, mức giá thuê đề xuất là 5.000 đồng cho 30 phút. Người dân thuê xe cả ngày sẽ trả mức giá 60.000 đồng với xe đạp và 120.000 đồng đối với xe đạp điện. 6 quận nội thành được thí điểm trước ở giai đoạn đầu.
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội những ngày gần đây có dấu hiệu tăng cao. Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương thực hiện phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng nhằm hạn chế tỷ lệ mắc bệnh do muỗi truyền virus sốt xuất huyết sang người. Cùng với các chiến dịch diệt muỗi, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân luồng, phân tuyến, bảo đảm người dân được chăm sóc, điều trị và chuyển tuyến kịp thời.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Đến ngày hôm qua ngày 15 tháng 11, thị trường xăng dầu đã giảm nhiệt, đặc biệt là tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng người dân xếp hàng mua xăng đã giảm đáng kể.
Bộ Công Thương vừa có báo cáo cung cấp một số thông tin về tình hình xăng dầu trong nước tại hội nghị giao ban báo chí ngày 15 tháng 11. Cụ thể, nguồn sản xuất từ hai nhà máy lọc dầu trong nước 10 tháng đầu năm 2022 chưa bảo đảm theo kế hoạch năm đặt ra, dẫn tới còn thiếu 170.000 mét khối xăng dầu các loại. Bên cạnh đó, giá xăng dầu thế giới trong 10 tháng đầu năm 2022 đã tăng từ 37 đến 85% so với cùng kỳ năm 2021. Thực tế này khiến cho doanh nghiệp xăng dầu bị thua lỗ do đã nhập khẩu khối lượng xăng dầu tương đối lớn. Đây là hai trong số nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nguồn cung xăng dầu trong nước bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Hôm qua, phát biểu với báo chí sau phần tham gia của mình tại hội nghị thượng đỉnh G20, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov một lần nữa khẳng định Nga không từ chối đàm phán, vấn đề nằm ở phía Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, tất cả các vấn đề đều nằm ở phía Ukraine, từ chối các cuộc đàm phán và đưa ra các điều kiện phi thực tế, không phù hợp với tình hình hiện nay.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu qua video gửi tới hội nghị G20 diễn ra ở Bali, Indonesia ngày 15 tháng 11 cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể chấm dứt, nhưng hòa bình đạt được sẽ nằm ngoài khuôn khổ thỏa thuận Minsk. Ông Zelensky khẳng định cuộc xung đột hiện nay cần phải chấm dứt một cách công bằng trên cơ sở hiến chương Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ Ukraine không nên được đề nghị phải thỏa hiệp về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập.
Hôm qua, dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người, tăng 1 tỷ người trong vòng 13 năm. Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là hai quốc gia có số dân đông nhất thế giới, lần lượt là mức 1,45 tỷ người và 1,41 tỷ người. Tuy nhiên, theo dự báo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ vượt qua Trung Quốc để đứng đầu thế giới về dân số vào năm sau, tức là năm 2023. Ngoài ra, dự báo của Liên Hợp Quốc cũng đánh giá dân số thế giới sẽ tăng lên mức 8,5 tỷ người vào năm 2030 và 9,7 tỷ người vào năm 2050, đạt đỉnh là khoảng 10,4 tỷ người vào thập niên 2080.
Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết trong 3 tháng, tính đến hết tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng lên 3,6% so với mức 3,5% ghi nhận trong 3 tháng trước đó, quanh mức thấp nhất kể từ năm 1974. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cũng cho biết lạm phát leo thang đã dẫn tới làn sóng đình công đòi tăng lương trên khắp nước Anh. Trong tháng 8 và tháng 9, số ngày làm việc bị mất đi do đình công là hơn 500.000 ngày, mức cao nhất trong hơn một thập niên qua. Thông tin này được đánh giá là sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch ngân sách của chính phủ Anh sẽ được công bố trong cuối tuần này.
Theo báo New York Times, ngày 14 tháng 11, nền tảng thương mại điện tử Amazon chuẩn bị sa thải 10.000 nhân viên. Con số này chiếm khoảng gần 1% tổng số khoảng 1,54 triệu nhân viên trên toàn thế giới của Amazon, không tính các lao động thời vụ. Mặc dù tổng số nhân viên bị sa thải có thể thay đổi, đây là đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử của Amazon.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA dự kiến sẽ phóng tàu thám hiểm mặt trăng Artemis 1 vào 1 giờ 04 phút sáng ngày 16 tháng 11 giờ miền Đông của Mỹ từ sân bay vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida. Chuyến bay thử nghiệm Artemis 1 là một chuyến bay không người lái vòng quanh mặt trăng, mở đường cho chuyến bay thử nghiệm có người điều khiển và con người thám hiểm mặt trăng trong tương lai như một phần trong chương trình mặt trăng Artemis của NASA.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thể thao qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Thưa quý thính giả, theo ESPN, Erik Ten Hag đã yêu cầu ban lãnh đạo MU loại bỏ Ronaldo ngay lập tức sau cuộc phỏng vấn gây sốc của tiền đạo này. MU sẽ có 3 trận đấu trước khi thị trường tháng 1 năm 2023 mở cửa, nhưng Ten Hag không muốn thấy Ronaldo khoác áo quỷ đỏ một lần nữa. Các nguồn tin uy tín ở Đức cho biết Bayern Munich đã phủ nhận mọi tin đồn liên quan đến Ronaldo. Bên cạnh đó, Bayern Munich cũng tái khẳng định họ không có kế hoạch mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tương tự huấn luyện viên tiền nhiệm Thomas Tuchel, Graham Potter vừa lên tiếng khẳng định không muốn có sự xuất hiện của Ronaldo trong đội hình của Chelsea. Potter không muốn chiêu mộ Ronaldo vì lo ngại tiền đạo này làm xáo trộn phòng thay đồ, giống như những gì đang diễn ra ở Old Trafford. Theo tính toán chính xác của chuyên trang Eleven Nifty, Qatar chỉ có 14% cơ hội qua vòng bảng World Cup 2022 cho dù là chủ nhà. Ở bảng đấu này, Hà Lan là đội bóng có khả năng đi tiếp cao nhất, lên đến 88%. Huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique cho biết ông đã quyết định lập một kênh bình luận riêng trên Twitter. Tại đây, ông sẽ chia sẻ quan điểm về các trận đấu tại World Cup 2022. Chiều qua, ban tổ chức V-League xác nhận họ sẽ phạt câu lạc bộ Hải Phòng 70 triệu vì để cổ động viên đốt pháo sáng. Ở vòng 25, câu lạc bộ Hải Phòng đã cùng các cổ động viên ăn mừng ngôi Á quân bằng việc đốt pháo sáng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc trong đêm qua và thậm chí là đến lúc này vừa có mưa rào và dông, nhiều nơi lại có cả sương mù và sương mù nhẹ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, chỉ còn tác động của vùng hội tụ gió, Vì thế, ở miền Bắc, trong sáng nay, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai vẫn có mưa, mưa rào. Đến trưa và chiều, mưa của vùng hội tụ gió sẽ mở rộng sang khu vực phía Đông Bắc Bộ, lan tới khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, khiến cho các khu vực này có lúc có mưa, mưa rào. Tuy nhiên, lượng mưa không lớn, thời gian mưa tập trung nhiều hơn về chiều và mưa ngắt quãng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này phổ biến từ 26 đến 28 độ, có nơi nhiệt độ thấp hơn. Còn đối với khu vực Trung Du và vùng đồng bằng của thủ đô Hà Nội, vẫn có lúc có nắng. Vì thế, nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng tiếp tục cao từ 28 đến 30 độ. Với các tỉnh vùng núi, mưa nhiều và ít nắng hơn, nhiệt độ chỉ từ 27 đến 28 độ. Khu vực Trung Bộ không nằm trong vùng tác động của hội tụ gió. Trong khi đó, ngày hôm nay, cả không khí lạnh và nhiễu động gió đông đều không còn hoạt động mạnh. Vì thế, lúc này các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi nhưng sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, tình trạng sương mù này sẽ không kéo dài lâu. Sau 8 giờ, cả miền Trung sương tan, trời có nắng nhẹ về chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế duy trì trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận là 29 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo cùng với một chút lãng đãng sương mù nhẹ. Ở Tây Nguyên, trời se se với nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, còn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 24 đến 26 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.